Đây là Đức Ngài Quy Sơn, Ngài muốn chỉ cho chúng ta biết cái nguyên nhân mà chúng ta thọ thân. Ra đời này có thân này không ai khỏi nghiệp, hoặc lành hoặc dữ, cho nên mới thọ thân ở đây. Lành hoặc dữ thì chúng ta nếu thấy hiện thọ thân ở trong cảnh an lành, tốt đẹp thì đó biết là mình nghiệp lành. Trong cái cảnh xấu xa, đau khổ thì biết mình là nghiệp dữ. Thì như vậy mình biết cái quả đang thọ là lành hay là dữ thì mình có thể phải làm sao nữa? Nếu mình đang thọ cái khổ thì mình gan dạ nhận chịu mà cố chuyển từ đây về sau cho ta lành, phải không? Còn nếu mình cảm thấy mình đang thọ cái lành thì mình phải gan dạ cắt đứt để mình thoát khỏi hết vòng nghiệp. Thì như vậy đó là chúng ta biết được cái ý nghĩa nghiệp. Nếu mà nghiệp quá hắc ám thì di chuyển cho nó thanh bạch, nếu đã là nghiệp thanh bạch thì di chuyển thêm nữa, tức là cho ra khỏi tất cả, thoát hết nó. Thì đó là chúng ta biết tu nghiệp bằng biết nghiệp rồi phó cho nó lôi, thì đó là không biết tu, đó là đầu hàng nghiệp. Bởi vì nếu là còn nghiệp mang thân thì dĩ nhiên thân này có sinh thì có tử, nó phải chịu theo cái luật vô thường mà hôm rồi tôi đã nói. Sở dĩ là Phật nói có thân là có khổ là vì có thân phải chịu vô thường, mà vô thường thì quả diệt, cho nên đó là đau khổ. Dù giàu cũng phải bị vô thường, cũng bị quả diệt. Dù nghèo cũng vậy, cho tới vua chúa cũng không thoát khỏi cái đó. Cho nên gọi là hình lụy. Hình lụy là vậy, tức là phải chịu khổ đau bởi cái sự hoại diệt của thân. Như trong kinh thường nói, sanh khổ, già khổ, bệnh khổ và tử khổ đó, thì có ông vua nào khỏi vốn cái đó không? Và ái dược ly khổ, cầu vớt đắc khổ, quán tánh hội khổ, thì có ông vua nào tránh khỏi những cái điều khổ đó không? Cho nên kết luận lại, có thân đều là có khổ. Chỉ bao giờ cắt đứt được nghiệp, mà nếu cắt đứt được nghiệp thì sao? Thì không có thân. Mà không có thân tức là lúc đó thành hư không, phải không? Phải không? Không có thân nghĩa là không có thân bị nghiệp lôi. Là lúc đó tùy quý vị muốn độ bà con dòng họ xứ nào thì cứ tùy nguyện mà đến độ họ, rồi đi không có ai lôi kéo mình hết. Làm xong việc thì cứ đi, chưa rồi cứ ở, gọi đó là tự tại, không do nghiệp lôi. Còn nếu mà chúng ta chưa có cách được nghiệp thì như bây giờ quý vị ra đây, quý vị có ý thức rằng ra đây để độ ai hay không? Hay là người cứ đẩy mà vô đây thì ráng chịu, trong cảnh nghèo chịu nghèo, trong cảnh giàu được giàu chứ không biết gì hết, rồi ra thì gặp sao chịu vậy? Thì đó là mình trong cái mê muội chứ không có ý thức, không làm chủ được trong cuộc sanh của mình. Đó là gọi là do nghiệp lôi. Như vậy là tôi đã giải thích hai câu: phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lệ. Đây mới kể tới cái sự sanh hiện giờ của chúng ta. Bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên như cộng thành. Khi mà chúng ta mang thân do nghiệp lôi phải mang thân, thì mang thân bằng cách nào đó. Bởi vì nghiệp thúc đẩy cho nên chúng ta mới tới đâu, tới trong thai mẹ. Thì trong thai mẹ đó là do nhận cái thân hình từ nơi cha mẹ, tức là từ nơi tinh cha quyết mẹ kết động lại thành cái bào thai. Bào thai đó là thân hình của chúng ta. Thì từ bào thai bởi tinh cha quyết mẹ là cái hạt giống đầu tiên của thân này. Nhưng mà nếu chỉ có hạt giống đó không thì thân này còn mãi hay không? Cũng không còn. Cho nên phải nhờ giả, tức là mượn chúng duyên như cộng thành, tức là nhờ các cái duyên hợp lại mà thành cái thân hình của chúng ta. Như quý vị thấy rõ, hai câu trước là chỉ cho bởi vì chúng ta vô minh, tức là mê lầm, nên mới tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp tức là hành, bởi tạo nghiệp cho nên cái nghiệp đó nó lôi chúng ta, tức là lôi thức đi vào cái bào thai nơi cha mẹ, rồi mang cái hình chất từ cha mẹ đó. Cái hình chất đó nó phải nhờ sự ăn uống, nhờ tất cả những cái bên ngoài, tức là nói tóm là nhờ tứ đại bên ngoài bồi bổ vào, từ từ nó mới lớn lên, nó thành ra cái hình tướng đó. Cho nên nói rằng giả chúng duyên như cộng thành, thì điều này quý vị thấy hết sức là rõ. Lúc còn ở trong bào thai, chúng ta chỉ thấy rằng bào thai ấy nhờ sự ăn uống hô hấp của bà mẹ mà nuôi dưỡng nó, từ từ nó lớn lên cho nó đủ cả các bộ phận. Rồi sau khi đủ các bộ phận rồi, lọt lòng mẹ ra, rồi nó cũng phải nhờ cái gì nữa? Cũng nhờ ăn, nhờ mặc, nhờ tất cả thuốc thang vân vân. Nói tóm lại, cũng nhờ tứ đại bên ngoài bồi bổ nó, cho nên lần lần nó mới lớn thành cái hình người. Thì như vậy, sở dĩ chúng ta thành được một con người đầy đủ các bộ phận toàn vẹn khỏe mạnh, đó trước hết là gốc từ sinh cha quyết mẹ làm cái mầm, làm cái nhân, rồi lần lần do sự giúp đỡ của tứ đại bên ngoài bồi bổ mới thành ra một cái hình thể mạnh mẽ như thế này. Đó là để chỉ cho cái thân từ buổi ăn sơ cho đến khi nó thành hình toàn vẹn. Thì như vậy chúng ta đã biết nó thành hình toàn vẹn đó là nhờ sự bồi bổ của tứ đại mà có, như hôm qua chúng ta đã nói. Nên đây phải nói tiếp: tuy nãy tứ đại phò trì thường tương di bội đó. Tuy nhiên chúng ta biết cái thân này là do bốn đại nó phò trì, tức là phụ giúp với nhau để mà gìn giữ. Phò tức là phụ giúp, trì là gìn giữ, do tứ đại bồi bổ giúp đỡ và giữ gìn mà còn. Nhưng mà trong khi bồi bổ giúp đỡ đó, nó luôn luôn có cái gì? Nó thường trái nhau, thường tương vi bội. Vi bội tức là nó phản ngược, nó trái thẳng nhau. Bởi vì trong đó đất thì nó không ưa nước, hay là đất thì nó không ưa gió, nước thì nó không ưa lửa, phải không? Hai cái là ngược hẳn nhau. Nếu mà lửa gặp nước thì lửa tắt, đất mà bị gió nhiều thì đất rung rinh, phải không? Cho nên quý vị thấy khi nào mà mình bị gió nó xâm phạm vô thì lúc đó làm sao? Lúc đó đau mình, cả thân toàn thân rũ liệt, đau mình, đau mình nó tức là gió thổi đất rung rinh chứ không gì lạ hết. Gió nhiều thì đất rung rinh. Thì quý vị thấy nghĩa là rõ ràng vậy, như là cái trái đất của mình khi nào mà bị phong lưng nó xâm nhập mạnh, cái lúc đó nó chuyển động, nó làm như động đất đó. Thì thân mình cũng vậy, khi nào bị gió đập ở ngoài nó xâm vô, nó phụ sức gió tăng mạnh quá, cái thì toàn thân rung rinh hết. Rung rinh thì lúc đó mình cảm thấy sao? Mỏi mê tê liệt hết, muốn đi hết, muốn ngồi nằm đó. Thì chỉ cần phải đánh gió cạo cho những cái gió đó nó ra, phải không? Thì lúc đó nó nhẹ lại thì có gì đâu. Thì rõ ràng là một sức dai mượn, không có cái gì là thật hết. Nghĩa là chỉ có bốn đại đó mà nó thay đổi nhau là sanh diệt không yên ổn. Đó là tôi nói đất và gió. Còn nếu lúc nào mà đất nó mạnh quá thì sao? Gió nó ít mà đất thì mạnh thì sao? Tức là nếu người nào mà cơ thể mà dày bịch, không khí nó không ra được, hơi nó không ra được thì sao? Thì lúc đó nó bực bức rứt trong người, nó thật làm cho con người khó chịu như là hút hơi, là hút hạt. Đó, nó đồng ra những cái hút cái trong người, hơi không thầm, men đất nhiều thì hơi không thầm thì dễ chịu không? Cũng nhào, cũng văng, cũng khó chịu như thường. Đó là đất, nó ngăn trở gió. Còn khi nào mà nước nhiều, lửa ít thì sao? Lúc nó xanh nó phù thủng, bởi vì lửa nó không có thể đốt được nước, nước nó tràn quá rồi xanh nó phù thủng, đàm đủ thứ hết, khò khè cổ. Còn lúc nào mà lửa nhiều, nước ít thì sao? À, đâm ra con người khô gầy rồi nhức đầu rồi ngủ không được vân vân. Đó thì như vậy mình thấy rõ ràng, tuy nói mình nhiều bệnh mà kỳ thật ra đều là bốn đại bất hòa mà ra, phải không? Như hôm qua nói, chúng ta chỉ cần điều hòa bốn rắn độc đó, bốn rắn độc đó mà điều hòa được nó thì an ổn, điều hòa không được nó thì sanh ra khổ. Khổ tự vì nó thường trái nhau, nhưng đâu có thuận. Mà mình nghe điều hòa, đừng cho cái nào trội hơn cái nào. Thì mình thấy các nhà chánh trị ở ngoài thế gian, họ muốn cho cái thế giới được an ổn, thì một nước nào mà có binh lực nhiều quá thì họ sao? Họ tìm cách hạn chế, phải không? Thì như vậy trên thế giới khả dĩ điều hòa được. Thì như vậy tức là các nhà chánh trị người ta lo điều hòa những cái sức mạnh, những nước trên thế giới. Còn mình đây thì lo điều hòa cái gì? Sức mạnh của tứ đại, phải không? Trong tứ đại đó là cái nào mình thấy nó hơi mạnh hơn thì mình biết mình điều hòa, tức là hạn chế cái đó lại, bù bổ cái yếu lên, thì như vậy là chúng ta an ổn, không có gì hết. Mà nếu điều hòa được như vậy cũng đâu phải chuyện dễ, cũng là một nhà chính trị lắm đó, phải không? Chính trị đối với bản thân, nơi bản thân mình biết điều hòa, mình khéo sắp đặt cho nó. Mà như vậy tức là quý vị thấy tự mình biết tu là mình đã làm được ông thầy thuốc cho mình rồi. Mình biết cái nào nó suy, cái nào nó thạnh, cái nào đó để mà mình tự bồi bổ cho nó, thì như vậy đó là mình đã khéo tay mà trị thuốc cho mình đó. Bằng không khéo điều hòa thì tự mình làm cho nó tan rã, tự mình làm cho nó phải khổ đau chứ đâu có gì lạ. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta biết thân hiện có của chúng ta gốc từ tứ đại, chung hợp lại giúp đỡ nhau, gìn giữ nhau mà còn. Nhưng trong cái sự chung hợp đó lúc nào nó cũng có sự chống trái ngược nhau, nó không bao giờ an ổn. Thì quý vị thấy chẳng khác nào như là nuôi giặc ở trong nhà, phải không? Mà đã nuôi giặc trong nhà thì dồi cho khôn ngoan cách gì cũng có ngày nó cũng nổi giặc, phải không? Đó, bây giờ quý vị thấy từ hồi xưa đến giờ, đây là tôi nói xa một chút, có lắm gì như là tập theo phép yoga ở bên Ấn Độ, hoặc là tập theo phép luyện đơn ở Trung Hoa của các nhà tu tiên, là tốt làm sao? Tốt giữ cái thân này cho nó sống dai, nó còn hoài. Nhưng bây giờ quý vị kiểm điểm lại còn được mấy ông? Ở Trung Hoa còn được mấy ông tiên? Quý vị kiếm cho tôi một ông coi. Ở Ấn Độ còn được mấy ông yoga? Quý vị kiếm cho tôi một ông coi. Như là khéo lắm, người ta sống 50 năm, mình ráng được 100 năm, đó là giỏi. Hoặc ráng lắm là được 200 năm, thì rồi cũng mất. Nhưng bây giờ tại vì mình sống tới 60 năm, mà thấy người ta sống được 120 năm, mình nói thì hữu lắm. Nhưng mà rồi cũng phải, với biết là nuôi giặt trong nhà, thì sống muộn gì nó cũng nổi loạn. Cho nên mình biết được cái đó, là đã biết giặt trong nhà mà hy vọng giữ nó còn hoài, thì cái đó là sao? Quan niệm đó là sao? Thì như vậy quý vị thấy cái căn bản đó đã mê lầm rồi, phải không? Cho nên có lắm người, chính tôi hồi còn mới tu chừng vài ba năm vô chùa, mình không có biết cách điều hòa, ham tu, cho nên cố gắng thực hành mọi việc về hình thức. À, lễ bái sám hối rồi siêng năng lắm, mà ở thế gian khác vô chùa thay đổi toàn bộ không khí, toàn sự ăn uống, rồi thức khuya dậy sớm, thì lúc đó cơ thể nó bại hoại, mà thêm cái là mình không đủ sức bồi bổ nó, mình khuyến hoại nó quá, cho nên đau, ít bữa thì nóng lạnh, ít bữa nhức đầu. Thì lúc đó có một gặp một ông, ổng tu theo bên tiên, ổng vô chùa ổng nghỉ nhờ, ổng thấy tôi bị nóng lạnh, thì ổng nói, thầy tu cái gì mà đau lên đau xuống, tu là không đau được chứ. Tôi nghe xấu hổ quá, mình tu mình sao đau, ổng là còn cư sĩ mà ổng không đau, ổng hay hơn mình quá. Nhưng mà không biết làm sao, cứ đau hoài, thì như vậy, thì mình tưởng đâu ổng đúng, mình sai. Vì ổng tu không đau, ổng chướng mình tu mình đau hoài, mà sao thầy mình không dạy mình cách hết đau, mà cứ giữ một cái tu vậy vậy thôi, thì mình cảm thấy hình như là trong đạo Phật hơi dở, không có cái gì mà dạy mình hết đau hết, người ta tu tiên người ta hết đau, mình tu Phật mình đau hoài, đó. Thì lúc đó mình cảm thấy như mình hơi dở, nhưng mà không dám nói ra, từ từ học Phật, rồi tới giờ mình mới thức tỉnh, à như vậy thì mình không phải dở, dân Phật mình nó thấy rõ, cái đó là cái phải hoại, nhưng hoại hoặc sớm hoặc muộn, thì chúng ta lợi dụng cái đó, cũng như mình đi ngoài biển, chìm thuyền, dưới gốc cây mục, mình ôm, nương gốc cây mục, thì lúc đó mình phải nghĩ sao về cái cuộc sống của mình. Nếu nói rằng gốc cây mục này nó giúp cho mình khỏi chết, thì mình ráng mình giữ giúp cái một đó hoàn toàn hoài, thì như vậy là quan niệm đúng người ta. Thành ra mình không cần phải nghĩ giữ giúp cái một, mà mình chỉ nghĩ rằng nương gốc cái một để vào bờ, thì quan niệm mới đúng người ta. À, thì như vậy mình đã biết đó là gốc cái một, mà biết giữ nó còn hoài thì chuyện quá khờ, phải không? Nếu mình biết gốc cái một thì biết chỉ một niệm rằng nương nó để đưa tới bờ thôi, nương nó tới bờ thì trúng, mà nếu giữ gốc cây mục còn hoài là sao, phải không? Vì vậy cho nên chúng ta mới thấy rằng quan niệm của đạo Phật không nói rằng chết dài chết ngắn gì hết, mà chỉ rằng biết rằng ngày nay chúng ta có thân, lợi dụng nó để tiến tu cầu giải thoát thì đó là phải, nếu mà cố tình giữ nó đó là sai. Thì chủ yếu của đạo Phật là vậy, cho nên nhớ rằng nó thường chống trái nhau, mà chống trái nhau mà cứ giữ làm gì, chỉ có cần là trong khi nương nó chúng ta có thể tới được bờ an ổn, khi tới bờ rồi thì nó trở thành vô nghĩa, phải không? Đó là cái chủ yếu của đạo Phật, nên quý vị thấy rõ cái ý nghĩa của đạo Phật là lấy cái chỗ giác ngộ làm trên, chứ không phải lấy cái giữ thân làm trên đó. Mà thường các pháp tu khác hay cho rằng lấy cái giữ thanh làm trên, mà bởi vì con người sẵn có cái gì, có cái ái thanh, phải không? Muốn sống lâu tức là cái tham nó chứ gì hết, tham sống lâu, tham thọ hưởng, mà nghe nó tu cái đó mà sống lâu là ham liền, phải không? Cho nên ai rồi cũng đua nhau mà tập tu. Còn đạo Phật thì cốt làm cho mình giác ngộ, dứt lòng tham, và biết rằng cái ái thân là gốc của luân hồi, cho nên Đức Phật không bao giờ đề cập tới phương pháp sống lâu hết. Quý vị thấy không? Không bao giờ đề cập. Quý vị thấy như là tất cả trong kinh Phật không bao giờ nói à, ông tu như vậy ông sẽ sống lâu, ông sẽ không bệnh. Đạo Phật không chủ trương đó, mà chỉ nói rằng cần phải giác ngộ, mà cần phải dứt cái ái, mà ái ngã là cái gốc. Đó. Như vậy cho nên bệnh cũng là tốt, khi tu bệnh là tốt. Nhờ bệnh rồi mới thấy thân này là sắp hư hoại, mình không ái nó, mà không ái nó thì tức là dòng luân hồi mình cõi cái mộc. Còn nếu mà còn ái nó, đó là gốc luân hồi. Giảng như vậy để quý vị thấy cái thực của đạo Phật, chứ không nhiều khi Phật tử mình lầm to lắm. Nghe vị nào tu nó tôi tu mấy chục năm nay tôi không bệnh, mà tôi có thể sống 120 tuổi 40 tuổi. Nghe vậy thì tuy nhiên là Phật tử mà cũng khách quá tới đầu hàng, xin bái phục ngài dạy cho tôi tu sống lâu, phải không? Đó là gốc tham ái thân mà ra, chứ không phải là gốc cầu giác ngộ. Thành ra chúng ta phải thấy rõ đâu là giác ngộ, đâu là mê lầm. Mà đạo Phật chủ trương lấy giác ngộ làm trên, chứ không phải lấy sự tham ái làm trên. Đó. Như vậy cho nên mở đầu thì tổ Vi Sơ nó chỉ cho chúng ta thấy có thân này là có khổ, tức là phải có bại hoại. Mà có bại hoại tại sao? Bởi vì gốc nó là do tứ đại trung hợp mà thành, mà tứ đại là bốn cái luôn luôn chống nhau. Bốn cái chống nhau thì mình phải lợi dụng trong khi nó còn hòa nhau đó để mình làm cái gì cao thượng hơn. Chứ để ngày mai nó chống nhau nó rã ra thì lúc đó muốn làm gì làm cũng không được. Cho nên đây ngài mới chỉ là nó thường giúp đỡ nhau, gìn giữ nhau mà thường chống trái với nhau.